Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay Minh Thành được sự chỉ dạy của Thầy trụ trì nhân dịp lễ dỗ quý kỵ Giác Linh Tôn Sư. Minh Thành về đây thắp nén tâm hương để tưởng niệm cái ân đức cao dày của cố Hòa Thượng Viện Chủ. Rồi sau đó thì có vài lời chia sẻ trong cái sự tu hành Phật Pháp cùng tất cả quý vị được nghe. Quý Phật tử ở đây niệm Phật giỏi lắm phải không? Thì hôm nay cũng là trong cái khóa tu 3 ngày niệm Phật của quý vị, Minh Thành cũng không có cái gì mới lạ, chỉ ôm nhắc lại những lời của Phật tổ dạy để chúng ta cùng nhau niệm Phật để đạt tới chỗ nhất tâm bất loạn thôi. Quý vị chịu không? Hôm nay Minh Thành cũng học theo cái cách giảng dạy của Thầy trụ trì ở đây, cho nên cũng là trích cái lời nhắc nhở rất là tha thiết, sâu sắc của Đại sư Hành Sách. Ngài cũng được người sao tôn xưng là vị tổ sư của tông Tịnh Độ. Ngài khuyên nhắc chúng ta, người niệm Phật cũng như là dự vào những cái khóa Phật thất tu hành thì cần phải có 3 cái yếu tố, 3 cái điều kiện, 3 cái sự phát tâm. Phát tâm thứ nhất là phát tâm quý tiết thời gian. Thứ hai là phát tâm chuyên cầu ra khỏi. Thứ ba là phát tâm hòa thuận giữ nội quy. Như vậy, cái yếu tố đầu tiên, cái tâm trước hết, mà khi chúng ta tu tập nói chung hay là niệm Phật nói riêng, thì mình phải phát cái tâm quý tiết thời gian. Cái thời gian không có bao lâu.
Người xưa ví dụ như bệnh sốt rét, liên tiếp nhiều ngày, phát 3 phen nóng lạnh,
thì liền đến kỳ cáo chung. Trong thời gian này, nếu không chuyên cần sách tấn thân tâm, tranh thủ từng giây từng phút, thì sẽ buông trôi năm tháng, mê hoặc tâm hồn, dễ phát sanh chán nản mỏi mệt, công phu tịnh nghiệp chẳng được thành tựu. Như thế thì thật là đáng tiếc. Đầu tiên là ngài hành sách nhắc chúng ta đó là thời gian không có bao lâu. Quý vị giờ ở đây đó, có người thì 70, phải không? Có người thì 60, 40, 30 có hết. Thì quý vị thấy thời gian quý vị còn được bao lâu? Có ai chắc được chừng 50 năm nữa mới đi không? Giơ tay coi. Vậy chắc chừng 40 năm nữa. Không luôn. Thôi bây giờ bảo đảm 20 năm nữa đi. Giơ tay lên. Bây giờ có ai giờ bảo đảm chừng 10 năm nữa? Sao không ai giơ tay hết trơn cả? Như vậy thôi, giờ mình bảo đảm chừng 5 nữa thôi. Giơ tay không? Sao kỳ vậy? Như vậy nhưng mà tính á, thì tính chuyện làm sao? 100 năm, phải không? Mình rồi tính tới con, rồi tính tới cháu nữa. Nhưng mà trong khi đó, ngay cái thân mà mình yêu quý nhất, mình quan trọng nhất, mình lo lắng cho nó nhất, mà mình cũng không biết ngày nào nó ra đi. Mà tính thì đủ thứ hết. Đó, cho nên bây giờ cái quan trọng là chúng ta phải thấy rằng cái thời gian nó không có dài lâu. Một tấc thời gian một tấc vàng, tấc vàng khó chuộc tấc thời gian. Tại vì cái thời gian nó trôi qua thì không bao giờ trở lại. Quý vị nhìn thấy như giờ mình năm nay chừng 50-60 tuổi rồi đó. Giờ mình nhìn lại cái thời gian đã qua của mình, mình muốn lấy trở lại cái năm mình còn 20 mấy tuổi thôi, lấy được không? Thôi giờ đừng nói 20 mấy, giờ lấy cái tuổi 30 mấy lại lấy được không? Đừng nói 30 mấy, giờ lấy tuổi 40 mấy đó, lấy ngược trở lại 40 mấy tuổi trẻ đó, được không? Thôi giờ đừng nói 40 mấy, giờ mình 50 mấy là lấy ngược trở lại chừng 50 thôi, được không? Thôi giờ đừng nói năm, giờ nói tháng đi. Mình lấy cái tuổi là tháng rồi á, khỏe đó, được không? Không được luôn. Thôi đừng nói tháng, giờ nói tuần đi. Lấy lại được không? Không được. Thôi giờ đừng nói tuần, lấy ngày hôm qua đó, được không? Không được. Thôi giờ đừng nói ngày hôm qua, lấy hồi sáng này đó, cái thời gian hồi sáng này lấy trở lại được không? Không được luôn. Thì như vậy đó, qua rồi là mất. Rất là mau chóng, rất là nhanh lẹ. Cái thời gian nó cứ vùng vụt nó trôi, rất là thoáng chớp mắt cái rồi trên đầu tóc đã bạc rồi. Gọi là thoáng mắt ngây thơ, thoáng đẩy đà, tai bồng tai bế kế xuôi da, da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, đám bệnh cầu an đám tống ma. Quý vị biết thoáng mắt ngây thơ, thoáng đẩy đà là mới thấy lúc đó còn trẻ, còn ngây thơ. Cái bỗng chốc cái đẩy đà là sao? Sắp sửa lập gia đình được rồi, phải không? Rồi lập gia đình xong thì sao? Tay bầm, tay bế, kế xuôi da, phải không? Lập gia đình xong rồi tay bên đây thì bầm, rồi tay bên kia là bế, là mấy đứa rồi? 2-3 đứa rồi, phải không? Bầm bế thời gian cái sao? Kế xuôi da, cái làm xuôi làm da. Quý vị trải qua hết chưa? Rồi, giờ tới bước sau. Da nhăn, tóc bạc rồi răng rụng, phải không? Da trên trán bắt đầu nhăn, tóc ở trên đầu dần dần bạc, rồi răng, rồi bác sĩ, bà tú, phải không? Nhìn thấy thì tưởng đâu là hàm răng trắng đẹp, nhưng mà coi kỹ là hàm răng giả. Giả không à. Chứ còn thiệt mà lột ra rồi đó, rớt ra đó, bấm sọm nè. Thì quý vị thấy đó. Rồi cuối cùng đám bệnh cầu an, đám tống ma, phải không? Đám bệnh cầu an là bác sĩ chạy rồi, cứ vô kiếm thầy, thầy cầu an giùm. Tụng Phổ Môn cầu an. Mà nếu tụng Phổ Môn cầu mà không an thì tụng gì? Tụng Di Đà cầu siêu, phải không? Thì như vậy là cả một cuộc đời đó, thấy tóm gọn ở trong bốn câu thôi. Cho nên anh nói cái ví dụ, ngài nói ví dụ á, giống như bệnh sốt rét liên tiếp nhiều ngày, ba phen nóng lạnh liền đến kỳ cáo chung. Giống như những cái bệnh nặng, bệnh sốt nặng vân vân, hay là trúng gió độc chẳng hạn, rất nhiều thứ bệnh. Thì giờ á mới thấy khỏe mạnh đó, cái bỗng nhiên á là nằm một chỗ, có khi là tai biến, rồi thậm chí tới cái chỗ mất mạng. Mà đừng nói chi cái bệnh, bây giờ nhiều khi ra đường nghe cái rầm, cái sao? Xong rồi, quý vị thấy không? Mong manh lắm. Trong thời gian này nếu không chuyên cần sách tấn thân tâm, tranh thủ từng giây từng phút á, thì sẽ buông trôi năm tháng, mê hoặc tâm hồn. Cho nên á, mình phải tranh thủ cái thời gian từng giây từng phút, không có cho nó lơi lỏng, không có để nó qua xuông. Một giây mình sống, một phút mình tồn tại, là mỗi giây mỗi phút mình ứng dụng công phu tu tập. Ứng dụng sao? Mình thành nhắc với Phật tử rất đơn giản thôi. Hít vào a di, phải không? Thở ra là đà Phật. Như vậy từng hơi thở là từng danh hiệu Phật, từng giây từng phút á mình đều không có bỏ qua, mình không có để cho nó luống uổng cái thời gian. Đó là mình biết quý tiết thời gian. Mà nếu mình để cho cái thời gian qua xuông á thì mê hoặc tâm hồn. Nó thời gian càng ngày nó càng trôi qua thì tuổi của mình dần dần nó lớn. Mà càng lớn tuổi rồi thì ngồi một chút là đau lưng, tê cẳng, phải không? Mỏi mòn, muốn nằm không à? Quý vị thấy chưa? Ngồi tu á thì cũng không nổi, đi xa thì cũng không được. Thành ra là ngay cái lúc mình còn khỏe, còn mạnh này đó, là phải cố gắng tinh tấn. Cho để một khi mà cái già, cái bệnh nó tới, lúc đó thì không có còn kịp nữa.
Huống chi mạng sống chỉ trong hơi thở, ai bảo đảm là bao năm, lẽ nào có thể giữ được lâu dài. Bảo rằng giống như tù nhân đi đến pháp trường, như dê bò đi đến lò sát sanh, mỗi bước là gần kề cái chết.
Ngài nhắc chúng ta rất là tha thiết, cái mạng sống của mình bao lâu? Bao lâu? Có hai ba người nói một hơi thở thôi, còn mấy người kia mạng sống bao lâu? Im re hết trơn, chưa chắc là hơi thở. Có gì thấy không? Giờ cái khì cái thở ra hết là không được, là xong rồi. Giờ trăm người như một, phải không? Như vậy chỉ cần là mượn vô xong rồi trả ra, rồi mượn vô mà trả ra, phải không? Rồi mượn vô trả ra, mượn lại không được thì sao? Chết queo rồi. Có gì thấy phải vậy không? Đó là mạng mình chỉ trong một hơi thở mà mình không nhớ. Mà mình cái tài hay là chuyện đông chuyện tây, tin tức thời sự quốc tế thì mình nắm rành. Lạ vậy đó, phải không? Người này người kia mình hiểu rõ hết. Mà cái quan trọng nhất từng hơi thở của mình đang duy trì sự sống là quên. Đó, cho nên á, chính vì thế mà nói nó mạng sống như trong hơi thở, ai bảo đảm được là bao nhiêu năm. Tôi nãy nói cái gì rồi đó, thì lẽ nào có thể giữ được lâu dài. Cái thân này đó, nó mong manh, không có ai bảo đảm là được dài lâu hết. Ví dụ hình ảnh giống như tù nhân đi đến pháp trường. Hồi xưa Đức Phật có đưa ra một cái ví dụ, nói rằng có một cái tên tử tù. Tử tù là mang cái tội tử hình, là phải ở tù cho tới chết, ở tù chung thân. Nhưng mà vào một cái dịp lễ lớn thì nhà vua mới có một cái ân xá, gọi là đại xá thiên hạ. Bây giờ đó cho cái ông tù nhân này ông được một cơ hội sống, là bắt ông á bưng một cái bát dầu mà đổ cho nó đầy tới cái miệng bát vậy đó. Bưng cái bát dầu đó đi trên một con đường, mà hai bên đường đó thì nào là những người vũ nữ đẹp đẽ, những người ca hát thiệt là hay ho, rồi những cảnh lạ, trống kèn vân vân, những cái đồ vật quý lạ vàng trải hai bên. Mà ông đi đó, mà nếu chỉ cần nó nhiễu xuống một cái giọt dầu thôi, đổ ra một giọt thôi, thì cái tên đao phủ ngay sau lưng á là nó chém xuống là coi như rớt cái đầu. Cái giọt dầu mà nó vừa nhiễu xuống thì cái đầu của cái ông tử tù nó cũng rơi xuống theo đó. Thì quý vị thấy cái tên tử tù đó bưng cái bát dầu có dám dòm qua dòm lại không? Có dám dòm qua dòm lại không? Nếu dòm qua dòm lại là rớt cái đầu, phải không? Cho nên là chăm chăm nhìn vô cái bát thôi, sợ nó nhiễu cái giọt dầu. Nhưng mà hồi nãy con chú nói có dòm qua dòm lại. Có, con chú nói có. Quý vị biết có đó là ai không? Là ai? Chắc mình quá. Lâu lâu có liếc qua không? Lâu lâu có liếc không? Niệm Phật niệm chứ nghe ngoài kia tiếng xe Honda có quay qua dòm có ai vậy? Quý vị thấy không? Đó, hoặc nghe ai điện thoại hay có gì đó, công việc gì đó, cái làm sao? Chắc thu xếp nghỉ quá thầy ơi, về có công chuyện. Đó là vậy đó, là rớt cái đầu rồi, phải không? Phải chuyên tâm giữ cái tâm mình giống như giữ bát dầu vậy đó. Đó là cái hình ảnh Đức Phật ví dụ là cái vô thường. Đó, hai cái con quỷ dữ hắc bạch vô thường đó. Hắc bạch đó là đen trắng, và chỉ cho ngày đêm. Ngày là trắng, phải không? Còn đêm là đen. Cho nên quý vị coi trong phim quý vị thấy đó, hay sắp chết cái con hắc bạch vô thường, hai con quỷ nó tới, phải không? Đứng ở ngoài sau lưng. Chỉ cần á là cái tâm của mình nó chạy theo cái ngũ dục lục trần, thì lúc đó nó là nó không có còn cái sự chuyên nhất nữa, mà nó bị dao động, bị lôi kéo, bị dẫn dắt vào cái dòng luân hồi sanh tử. Cho nên quý vị có giữ cái bát dầu của quý vị cho kỹ không? Có giữ kỹ không? Nói nhỏ xíu à, chắc lâu lâu cũng nhiễu ra mấy giọt hoài, phải không? Phải giữ cho kỹ. Bây giờ niệm Phật á, giữ cái tâm mình giống như giữ bát dầu vậy đó. Rồi đó, là giống như cái loài dê bò mà đi đến lò sát sanh, mỗi bước là gần kề cái chết. Hồi xưa khi mà Đức Phật ở thành La Duyệt Kỳ á, một hôm ngài cùng các đệ tử ngài mới nhận lời thỉnh vào thọ trai thuyết pháp ở trong thành á. Thì khi mà Đức Phật thọ trai nói pháp xong rồi trên đường trở về tịnh xá, thì ngài và đại chúng gặp một cái người đó đang lùa một cái đàn bò cả ngàn con đi vào trong thành. Sau một ngày thả cho chúng ăn ở bên ngoài, lùa về buổi sáng á, thì á lùa đi cho ra bãi cỏ xanh ăn cho no nê, cái buổi chiều đó là dẫn về. Mà các cái con bò đó nó giành nhau, nó chen chúc nhau, nó ấu đả với nhau, nó hút lẫn nhau, nó la ó ôm sòm hết, mà nó không biết rằng là mỗi một ngày là đưa vào lò sát sanh một số con như vậy. Tới hôm nay á, là đã giết hơn nửa bầy, cả ngàn con, mà giờ dưới còn có 500-600 con thôi, mà nó không biết, nó ấu đả nhau, nó giành với nhau đường đi, nó chen chúc lẫn nhau, nó húc với nhau. Cho nên Đức Phật thấy tội, Đức Phật mới nói một cái bài kệ: ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang lùa mạng sống đi. Là giống như cái người cầm cây gậy á, chăn dắt cái đàn bò si, cái già cái chết cũng giống như vậy, nó đang lùa cái mạng sống của mình đi. Tại sao vậy? Mỗi một bước là nó đi gần tới cái lò sát sanh đó, phải không? Quý vị cỡ chừng 60-70 rồi, gần tới lò chưa? À, thì chính cái chỗ đó đó mà chúng ta phải tinh tấn lên. Cho nên ngài nhắc cần phải chuyên chú ngày đêm, quên hẳn nóng lạnh, một câu niệm Phật không khi nào dừng nghỉ. Được như vậy thì không cần mong Phật Di Đà tiếp dẫn về tịnh độ, nhưng quyết định sẽ được vãng sanh. Hễ là người đồng hành với tôi, hãy cẩn thận đừng trước siêng sau lười, nên xem cuộc đời chỉ như một ngày, nhanh như chớp mắt. Đó, ngài nhắc chúng ta đó, cần phải chuyên chú ngày đêm, quên hẳn nóng lạnh, một câu A Di Đà không khi nào dừng nghỉ. Chuyên chú ngày đêm, ngày cũng như đêm, luôn luôn á là chuyên tâm, luôn luôn á là nhất ý một lòng để mà nhiếp niệm vào trong cái danh hiệu Phật. Chứ không phải nói rằng là tới giờ lên chánh điện mà lúc đó tới giờ đánh kẽn rồi đó mới lên tu. Còn bình thường ở dưới á thì lu bu xì xô xì xào, phải không? Hết chuyện này tới chuyện kia, không phải là luôn luôn không có kể ngày đêm, trừ khi mình có công việc mình cần giải quyết, xong công việc rồi là trở về nhiếp tâm mình trong cái danh hiệu Phật. Không có để cho nó dừng nghỉ, không có để cho xen tạp, không có để cho phân tán, phải chuyên nhất rầm rạp không có gián đoạn á. Như vậy thì khỏi cần phải là mong cứ khóc với Phật, than Phật, Phật rước con lẹ lẹ. Chỉ cần chuyên nhất cái tâm như vậy đó, tương ứng á, thì vậy nhất định là được thượng phẩm. Còn giờ á, mong muốn thiệt nhiều mà không chịu niệm, không chịu tu thì được không? Được không? Muốn thì muốn cao, muốn phẩm số 1 á, phải không? Muốn là trước khi ra đi là phải biết trước ngày giờ, an lành chánh niệm, nhưng mà tu thì không chịu. Quý vị thấy vậy đó, là mình không có nắm từ cái cội gốc căn bản đó. Cho nên á là chúng ta phải thấy rõ được cái chỗ nào là cái chỗ mà trọng yếu để chúng ta thực hiện. Ngài dặn á, hãy cẩn thận đừng trước siêng sau lười. Hãy tu làm sao mà giống y như là cái ngày mới ban đầu á, mình bước vào phát tâm niệm Phật vậy. Quý vị có hay bị trước siêng sau lười không? Có không? Sao kỳ vậy? Phải không? Là phải sao mà mới phát tâm mà mạnh như thế nào thì về sau phải giữ được cái mức ở đó, hoặc là phải hơn nữa mới đúng chứ. Mình làm ăn á, lúc đầu mình lời có 5 đồng thôi, mình có chịu ở chỗ đó không? Đâu có chịu, phải kiếm thêm 7-8 đồng, 10 đồng. Mà làm ăn chừng 5-3 năm sau kiếm 20-100, chứ đâu chịu dừng nữa, có khi phải kiếm bạc ngàn mới chịu. Mà sao tu không ai muốn kiếm thêm hết trơn vậy? Quý vị thấy chưa? Thì vậy là cái tâm tiền ha, cái tâm về tham muốn về đời của bọn nó mạnh hơn cái tâm mà về đạo à, về tu à, phải không? Cho nên nói đạo niệm đồng tình niệm, thành Phật dĩ đa thời. Tức là cái tâm đời mà nó bằng với tâm đạo thì thành Phật đã lâu rồi, phải không? Bây giờ sao mình chuyển cái tâm mà mê đời đó, mê cái mấy cái tờ xanh xanh đỏ đỏ mỏng mỏng đó, phải không? Mê mấy cái cục mà vàng vàng nhỏ nhỏ nó chớp chớp đó, à, mê cái đó mà chuyển thành mê Phật, thành mê tu, à, thành mê cái thanh tịnh giác ngộ đó mà chuyển được vậy đó là thành Phật mau lắm, chắc chắn là được nhất tâm, à, chắc chắn là được đó là an lành chánh niệm giảng sanh. Và quý vị cứ so sánh hai cái tâm có biết mình được hay không được à, chứ khỏi phải đi hỏi thầy ơi con tu được không, khỏi hỏi thầy thấy hổng rài con làm sao, con không thấy con làm sao thầy thấy con được. Quý vị thấy phải vậy không? Mình thấy mình rõ nhất, mình không chịu quay lại mình, mình nỗ lực tinh tấn, cứ hỏi người này người kia tu không chịu tu mà đặt cọc, thầy ơi nhớ nữa hộ niệm con nghe. Quý vị thấy không? Đó, cho nên giờ đó, cái đầu tiên là mình phải là phát cái tâm quý tiết thời gian. Thứ hai á, phải phát cái tâm chuyên cầu ra khỏi. Chuyên cầu ra khỏi. À, chẳng mong cầu phước báo thế gian, cũng hoàn toàn chẳng mong cầu cái công đức biện tài hiểu biết nhân dân, chỉ nguyện lâm chung được giảng sanh cực lạc, thoát khỏi nỗi đau khổ trong sanh tử. Nguyện này cần phải hiện diện trong từng giây từng phút, như người bị lọt trong giếng khô ngàn thước, một lòng muốn thoát ra. Niệm Phật cũng phải như vậy, chuyên tâm nơi Phật, một lòng cầu giảng sanh. Niệm đã chí thiết thì Phật thật ra chẳng đến, ta thật ra chẳng đi, mà tự nhiên được giảng sanh. Đây nói chúng ta đừng có ham mong cầu những cái phước báo, những cái vật chất, à, hữu vi hữu lậu, giả dối tạm bợ của thế gian, mà chỉ á, mong cầu cho cái tâm của mình nó được yên định thuần nhất để được giảng sanh cực lạc thôi. Tại sao mà khuyên mình vậy? Tại vì quý vị thấy giờ mình làm cả một cuộc đời quý vị đó, đã làm bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu công sức, bao nhiêu á cái sự khổ nhọc về thể xác tinh thần, quý vị gom hết lại để dành một tủ, phải không? Khóa két sắt rất kỹ. Nhưng mà tới cái ngày mà bệnh mà bác sĩ lắc đầu rồi đó, thì lúc đó đem cái két đó ra, đem mấy cái tờ xanh xanh đỏ đỏ đó mới ra, có giải quyết được vấn đề không? Được không? Lúc đó mới biết rằng là vô dụng, giả tràng xa cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Cả cuộc đời của mình chạy đuổi, mình kiếm tiền, lăn xăng khổ nhọc, thậm chí tạo nghiệp không biết bao nhiêu mà nói, để mình gom về cho mình. Nhưng mà cuối cùng rồi đâu biết rằng chính thân này còn giữ không được, huống hồ chi là tiền bạc của cải, nhà cửa ruộng vườn. Đó cho nên á, mình mong cầu những cái vật chất tiện nghi thì sống thì đương nhiên phải cần có tiện nghi rồi đó, nhưng mà đừng để cho nó làm chủ mình, đừng để cho nó sai khiến mình, đừng để cho cả một cuộc đời của mình bị chìm đắm ở trong đó. À, mà mình phải thấy được á, cái giá trị thật sự của tiền của vật chất. Chẳng những á, tiền của mình không ham, mà ngay cả cái phước báo mình cũng không được mê. Tại sao vậy? Mê làm phước, thích làm phước thì là tốt hơn chưa biết tu đó. Nhưng mà thích làm phước là tối ngày chạy ngoài không à, làm ở bên ngoài. Còn làm phước nhưng mà đụng vô ai nói câu gì sắp hông tức lên, có khổ không? Khổ không? Cũng còn sân si phải không? Bực dọc rồi đó, là lo giúp mọi người hết, nhưng mà đụng chuyện rồi mình có phiền não không? Có không? Đó, cho nên đó, phước nó chỉ giúp mình ở bên ngoài thôi. Còn cái quan trọng đó là mình phải thấy được cái lẽ thật thì mới giúp mình hết phiền não. Mà muốn thấy lẽ thật á, thì tâm phải yên định mới thấy. Quý vị thấy vậy vậy không? Giống như cái hồ nước vậy đó, nước định phải lắng trong, à, nước của mình phải lắng trong rồi, nó trong rồi nó mới soi bóng được, soi bóng nó mới thấy rõ là trí huệ. Thì vậy mình muốn cái trí tuệ giác ngộ thì tâm mình phải yên, phải lặng, yên lặng nó mới trong sáng. Mà muốn yên lặng thì phải niệm Phật. Quý vị thấy rõ chưa? Từ cái chỗ niệm Phật cái tâm yên, tâm yên rồi nó trong, trong nó sáng, sáng nó soi, soi nó thấy rõ, thấy rõ hết mê. Hết mê vậy là mình là giác ngộ, phải không? Giác ngộ vậy đó thì không còn chạy theo cái giả dối nữa. Mà không chạy theo giả dối nữa thì sao? Thì sao?
Thì khỏe chứ sao?
Phải không? Đơn giản vậy thôi. Mà tu cuối cùng là để được khỏe đó. Nó gọn chữ một mà khỏe. Chứ mình tưởng đâu tu là tới vậy, cuối cùng mà ngồi tòa sen xẹt hầu quang này kia nọ vậy mới được sao? Tối cuối cùng mà kết thúc con chữ là khỏe. Còn hiện giờ quý vị khỏe chưa? Khỏe chưa? Tại sao chưa khỏe?
Tại còn mắc nấm,
nấm hoặc là bị buộc, phải không? Ở trong lòng mình nó bao nhiêu cái thắt nút, bao nhiêu cái sầu đau, bao nhiêu cái lo lắng, và bao nhiêu cái giận hờn, và bao nhiêu cái sự
phiền lụy.
Mệt quá rồi chịu hết nổi rồi. Lâu lâu than vậy không? Có than vậy không? Vậy tu làm sao để được khỏe? Thì cái tu đó mới là mới có hiệu nghiệm, mới có giá trị. Chứ tu nhiều nào càng mệt chừng nói vậy là coi chừng à.
Lộn pháp môn mà tu chật rồi.
Không. Quý vị thấy không? Bồ Tát Di Lặc cứ cười hoan hỷ. Quý vị thấy Bồ Tát Quán Thế Âm không? Nhẹ nhàng thanh thoát từ bi. À, các vị đó cao tăng đó tu hành quý vị thấy không? Rất là an lạc. Mình tu ít ra không được 100%, thì ít nhất cũng kiếm được 40-50 chứ. Không lẽ cái mặt giống như cái bánh bao chiều, phải không? Càng tu và càng quan hỷ lên chứ, phải không? À, như vậy đó là nói là cái vấn đề để chúng ta thấy được đó là không có ham cái của cải vật chất thậm chí phước báo, mà phải ham á niệm Phật để cái tâm yên định. Cái tâm yên định để mình thấy được cái sự thật. Thấy được sự thật gì? Sự thật á, cái thân này nó mong manh tạm bợ, mọi thứ vô thường, không có bền chắc. Mình thấy được vậy rồi đó thì tự nhiên là nó an định. À, như vậy đó là cái cội gốc của cái sự tu. À, ví dụ một cái hình ảnh giống như cái người mà lọt xuống một cái giếng hay là lọt xuống vực thẳm vậy đó, mà mình nắm được cái cành cây. Thì như vậy đó là luôn luôn cái tâm tâm niệm niệm của mình á muốn mà vượt thoát ra khỏi cái chỗ đó. Niệm Phật cũng phải giống như vậy. Một lòng để cầu cái tâm yên định, cầu được tới cái chỗ mà tuệ giác để mà được giảng sanh. À, quý vị có cái tâm tha thiết mong cầu ra khỏi chưa? Có không? Có phải không? Có, cho nên bữa nay mới ngồi có mặt trong đây á. Chứ không có dễ gì có mặt trong đây, phải không? À,
ai khen mình cái chịu vỗ tay liền,
phải không? À, quý vị thấy là mình là có cái tâm đó là tha thiết muốn vượt ra khỏi. Cho nên quý vị đó là đã tập vượt ra lần lần rồi đó. 3 ngày ở trong đây là quý vị được 3 ngày. Và quan trọng cái ngày thứ tư trở về đó, lúc đó không biết còn cái tâm ra khỏi hay không, nó quan trọng, phải không? À, làm sao trở về nhà rồi mà tâm vẫn giữ như vậy? Là không phải nói ra khỏi rồi mình bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ con, không phải. Mà là gỡ những cái sự ngút mắt, mình đã tháo những cái ràng buộc, mình phá những cái chấp trước ở trong tâm của mình. Làm sao mà hãy vào tu á, hoặc là đi đâu á, là tâm mình ở yên nơi đó, chứ không phải đi cái
không biết ra nhà tụi nó có làm lỗ vốn không.
Anh nghĩ vậy đó, là, như vậy là chưa có thoát ra được, phải không? Mà nếu như cứ nghĩ lỗ lời, hoặc là nghĩ không biết cái nhà đó cháu nội cháu ngoại mình có ai chăm sóc không, không biết con này nó có bệnh đau không,
Hoặc con của mình không có mệnh nhà vậy đó, không biết có làm tròn được cái công việc mình giao hay không, mà vậy mà mốt làm sao giảng sanh được. Vì vậy thấy không, mới đi ba ngày mà ở không yên, hoặc mới đi có ngày ta lẻ lẻ đi, ở đâu cũng không bằng nhà mình chứ, thôi về lẻ lẻ đi. Quý vị thấy không, thì vậy mà mốt làm sao đi được. Cho nên từ bây giờ phải tập không có để cho tâm mình dính mắc ràng buộc với bất cứ một cái gì, chỉ trong cái danh hiệu Phật sáng suốt mà thôi. Thì vậy đó mới nhẹ nhàng, vậy mới thánh thơi được. Chứ giờ dầu cho giả sử như có Phật Bồ Tát Quán Thế Âm Ngài Đại Thế Chí cầm đài vàng sen ngọc tới đi nữa, nhưng mà bay lên cái tự nhiên cái ở bên cái chân nó có sợi dây nó giật giật lại, phải không, trên sợi tay nó có sợi dây nó giật giật lại, cái ngay gần cổ nó có sợi dây nó giật giật lại, thì vậy làm sao bay lên được, dây buộc tùm lum chứ. Quý vị thấy không, giờ quý vị còn mấy sợi, bây giờ còn mấy sợi dây, gỡ chưa, phải không? Bây giờ phải quyết tâm cầu ra khỏi, phải gỡ lần lần đi, cho tới lúc đó mình á nhắm mắt một cái là nó xong xuôi hết. Như vậy là vui vẻ rủ nhau ha, chồng con anh em gì lên ngồi đài sen hết trơn vậy vui biết nhiêu, phải không? À, chứ không thôi buộc chi cho khổ, phải không? Đó là chúng ta biết á, nhìn xa trông rộng,
được một nguyện này thì thấy Phật nghe pháp, đoạn trừ mê hoặc chứng quả, không nhờ phương tiện, tự nhiên tâm được khai ngộ, trăm ngàn ta muội lập tức hiện tiền, số đại nguyện nhiều như bi trần chẳng thể nói được, đồng thời đầy đủ. Điều quý trọng ở đây là tin chắc, ra sức thực hành, chỉ có một bề chuyên nhất mới có được thành công.
À, Ngài nhắc chúng ta nếu mà mình tu được như vậy á, cái nguyện của mình ở cái chỗ quan trọng á là phải tin chắc và ra sức thực hành, một bề chuyên nhất mới có được thành công. Quý vị có tin chắc chưa? Chắc chưa? Chắc không? Cho có một hai người nói, còn mấy người kia chắc chưa? Tin cái gì chắc? Tin cái lẽ thật Đức Phật dạy, phải không? Tin cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, phải không? Tin cái khả năng của mình thực hành sẽ đạt tới cái kết quả. À, quý vị tin mình đạt được kết quả không? Tin không? Sao yếu xìu vậy? Mạnh lên, phải không? Quyết định phải tin, phải làm cho được, phải không? Rồi ra sức thực hành. Thì như vậy đó mà thực hành, phải thực hành chuyên nhất nữa. Chuyên nhất là sao? Là mình tìm hiểu cho thiệt kỹ, rồi ngay chỗ đó mà mình hạ thủ công phu. À, chứ không có thể vài bữa nghe nói chỗ kia linh lắm, chỗ kia linh, xách giỏ đi, phải không? À, tới cầu nguyện lại lục tùm lum hết. Xong cái vài bữa, ủa sao lại mà sao không thấy gì, nghe đồn chỗ kia cỡ chừng 500-700 cây số, ngàn cây, xách giỏ tiếp tục đi nữa. Rồi xong lại cũng cầu nguyện cúng kiến đủ thứ hết trơn, cũng được một hai điều gì đó. Rồi sao cái bỗng nhiên có thời gian sao có thấy cái bộ không được, sao cầu nguyện mà không thấy, rồi xách giỏ chạy nữa. Có gì thấy chạy gì là tới chừng nào thôi, tới chừng nào thôi. À, Phật pháp là ở ngay nơi á, chỗ cái tâm mà vượt thoát cái mê lầm, vượt thoát những cái giả dối. Mình bỏ cái mê lầm, bỏ cái giả dối đó đó, là mình hướng tới cái tâm thanh tịnh niệm Phật, đó là chân thật. Thì cái đó ở ngay nơi mình, chứ đâu phải ở đâu mà mình á là cứ chạy ở bên ngoài mình tìm thì không bao giờ có được. À, cho nên á là chúng ta quan trọng là phải quay lại ngay nơi tâm của mình mà buông bỏ những cái phiền não, những cái tham muốn, những cái nóng giận, những cái hơn thua, những cái tranh đua phải quấy, vân vân, những cái tôi của mình buông ra được cái đó Thì như vậy đó, thì ngay cái tâm niệm Phật sáng suốt của mình đó chính là đạo. Cái đó chính là cái chỗ linh thiêng nhất, chính là cái chỗ quý báu nhất là ở ngay nơi mình. Cái thứ ba đó là phải phát tâm hòa thuận giữ nội quy. Ngài nhắc chúng ta rất là tha thiết,
cùng ở với nhau sớm tối gọi là thiện tri thức đồng hạnh. Mỗi người nên phòng hộ thân và miệng, thêm cung hòa thuận, mài dũa lẫn nhau, làm khuôn mẫu cho nhau.
Cùng nhau mà ở chung sớm tối trong một đạo tràng thì gọi là thiện tri thức đồng hạnh. Tức là mình nói là như nói đồng tu hay gọi là bạn đạo đó. Ở chung với nhau trong một đạo tràng, sớm tối cùng nhau tu học, cùng nhau sinh hoạt, đó là bạn đạo với nhau, là những cái người mà cùng là hỗ trợ mình, giúp đỡ mình để đi ở trên cái con đường đạo. Mỗi người nên phòng hộ thân và miệng, khiêm cung hòa thuận, mài dũa lẫn nhau, làm khuôn mẫu cho nhau. Cái chỗ quan trọng đó là phải phòng hộ thân và miệng. Phòng hộ là đề phòng và bảo hộ. Quý vị có canh chừng không? Đề phòng và bảo hộ, nói đơn giản là canh chừng gìn giữ. Canh chừng đây không phải canh chừng cái túi sách đâu. Canh chừng đây là canh chừng cái miệng của mình, canh chừng cái thân của mình, canh chừng cái tâm của mình. Tâm của mình đó mình phải canh chừng nó, lâu lâu cái nó lẻn nó chạy về nhà. Thấy không? Từ hôm rày vô khóa tu đó lâu lâu có lẻn chạy về không? Có không? Rồi quý vị thấy không? Đó, phải canh chừng nó đừng cho nó chạy. Phải không? Thân đâu tâm đó, bắt nó phải ngồi yên niệm Phật, đừng cho nó lén lén nó chạy. Phải không? Rồi xong nó canh chừng cái miệng. Canh chừng cái miệng á là thấy cái chuyện gì không vừa ý cái sao, nhiều khi phát xuất ra những cái lời nói mà làm cho người khác không được vui hay là buồn phiền hay là giận hờn nhân dân, cái gì cái mất đi cái phước báo, mất đi cái công đức, phải không? Mất đi cái sự trang nghiêm của đạo tràng, mất đi cái sự thanh tịnh của pháp chúng hải hội đó. Rồi thân cũng vậy, thân cũng vậy, mỗi cái cử chỉ, mọi cái hành động của mình là phải tôn trọng đại chúng. Đừng có làm cái gì cho người khác động niệm, đừng có làm gì cho người khác phân tâm là mình tổn phước. Chẳng hạn như tới giờ ngủ, hai người xù xì nói chuyện, nói xù xì mấy người khác ngủ không được, động niệm không? Quý vị thấy không? Hoặc là tới giờ lên nghe pháp, tới câu vừa ý cũng quay qua mót nữa, nói vài câu, phải không? Quý vị thấy không? Giờ đó là mình lắng tâm mình nghe thôi, còn nó không quay qua nói, ngồi ngủ gục. Quý vị thấy không? Cái người kế bên ta thấy mình gục, ta dòm qua ta cười, mà ta không chú ý nghe pháp, phải không? Ta nhìn thấy mình ngủ gục không mà. Thì như vậy đó là quý vị thấy không? Mình không giữ mình cho nên ảnh hưởng người khác. Rồi thí dụ như là quý thầy đang nhắc nhở Phật pháp, thấy mình ngủ cái mấy thầy sao? Nếu mà ngủ chừng 10 người cũng không muốn nói nữa. Quý vị thấy không? Thì quý vị thấy đó là, cho nên đó là mình để ý nhất cử nhất động của mình, mình đều đó phải để ý coi coi cái hành vi, cái cử chỉ của mình ở trong đạo tràng, nhất là những cái giờ tu tập, tụng niệm, tĩnh tọa vân vân, những cái giờ nó nghe pháp vân vân, là chuyên tâm nhất ý mình lắng thần của mình á, để mình tiếp nhận những cái lời kinh câu pháp, những cái danh hiệu Phật. Cái giờ đó là thiêng liêng quý báu nhất của cuộc đời. Quý vị thấy bây giờ không? Giờ mình ghi danh vô đây tu thì giờ tu là giờ quan trọng nhất, còn mấy giờ ăn giờ ngủ giờ này kia đâu quan trọng gì bằng, phải không? Mà nếu giờ đó mà mình lơ đễnh thì vậy mất cái ý nghĩa của cái khóa tu. Cho nên á, mọi người tự ý thức được, tự hiểu được cái giá trị đó thì tự nhiên nó không cần nhắc, Quý thầy rất là khổ tâm, phải lo lắng đủ chuyện hết, có khi phải hy sinh cái thời gian tu để lo cho quý vị tu, còn quý vị không tu thì vậy sao? Là phụ cái công lao của quý thầy, phải không? Rồi của bao nhiêu người lo lắng cho mình, thậm chí cái công ơn của Phật, của Tổ, vân vân, của các vị Long Thiên Hộ Pháp chẳng hạn. Rồi con cháu mình ở nhà nó cũng lo cho mình tiền xe, phải không? Rồi săn sóc công việc nhà nữa. Nên mà cho nên mình nhớ lại bao nhiêu người lo cho mình, để mình vào đây là để tu. Thì đặt cái chữ tu đó là lên ở trên trán của mình. Để lúc nào mình cũng nhớ. Mà nếu tu á thì tự nhiên ý thức được. Như vậy đó là khuôn mẫu nề nếp nghiêm trang thanh tịnh như vậy đó, thì cái đạo tràng của mình đó là mẫu mực. Như vậy nhiều người thấy quay lên phim hoặc là ta vô ta tham dự là nó muốn đi lại tu nữa, đó là do cái công lao của mình. Thì vậy là chính mình đã là gián tiếp mình quần pháp lại xâm, chứ đâu phải mấy thầy lên giảng pháp mới gọi là quần pháp đâu. Quý vị cũng đang quần pháp, phải không? Giờ tu tụng niệm trang nghiêm, cái giờ học trang nghiêm, mọi cái giờ đều đúng theo nội quy, quy ước hết, thanh quy thời khóa hết. Như vậy thanh tịnh á là chính quý vị đang quần pháp, đang hộ pháp, nó đang làm cho chánh pháp được sáng lạng phát triển lên đó. Cho nên á ai nấy cũng đều phải canh chừng thân miệng ý của mình, không những là trong khóa tu mà trở về nhà cũng đều như vậy. Thì vậy chẳng những là mình làm trang nghiêm cho đạo tràng trong chùa, mà mình cũng làm đẹp cho gia đình của mình. Quý vị có muốn gia đình mình đẹp không? Muốn không? Muốn gia đình của mình được an ổn không? Muốn gia đình của mình được hạnh phúc không? Muốn gia đình của mình á càng ngày càng phát triển tốt đẹp lên, làm cái khu gọi là văn hóa không? Phải không? Như vậy là Phật tử nhiều chừng nào chỗ đó trở thành khu văn hóa hết. Thì vậy đó, ta thích ở đạo Phật hay quá, để cho đạo Phật phát triển nhiều hơn nữa, mọi người hỗ trợ. Chứ nếu mà quy y Phật tử nhưng mà cái lộn hoài thôi thất bại rồi, phải không? Vậy thấy chưa? Hoặc là sân si gây gỗ phiền não nhau vân vân. Thì vậy đó là người ta nhìn không tốt về cái người tu Phật. Cho nên á đó mà mình ứng dụng được á, như vậy biết canh chừng thân miệng ý của mình biết hòa thuận để giữ những cái phép tắc vân vân nề nếp á, thì như vậy là mình sẽ có được cái lợi ích rất là nhiều cho bản thân mình, được rèn luyện chiến thắng mình, rồi mọi người trong đạo tràng cho đến gia đình của mình á cũng đều thấm nhuần lợi lạc hết. Rất là quan trọng. Khiêm cung hòa thuận, mài dũa lẫn nhau. Cái chỗ này rất là quan trọng. Nhiều khi mình học mình nói cho nó cao siêu, thượng phẩm hay là giác ngộ giải thoát bồ đề niết bàn gì đó, mà mình lại quên những cái rất là bình thường ở trong sinh hoạt cuộc sống. Mà chính cái đó đó lại là thể hiện cái tuệ giác sâu xa. Đó là gì? Khiêm cung hòa thuận. Khiêm cung, khiêm tốn, cung kính. Nói đơn giản là hạ thấp mình xuống, kiến nhường người khác, nhúng nhường, nhẫn nhịn. Lúc nào mình cũng coi mình là thấp, là nhỏ hơn mọi người. Mình chịu hạ mình xuống thấp không? Chịu không? Chịu không? Cái chỗ này rất quan trọng, phải không? Người ta muốn làm lớn thôi để người ta làm lớn, phải không? Mình lúc nào cũng làm thấp dưới hết trơn, phải không? Ngãn quan dạy mình sao? Mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có riêng ta là kẻ phàm phu thôi. Ai cũng Bồ Tát hết, sao mình dám xem thường, phải không? Nếu bị người kia rầy hả, hay nói gì đó, đây Bồ Tát khai thị cho mình đó, đây Bồ Tát chỉ dẫn mình đó. Chứ không mình nói tôi tu mà sao cứ gặp ma áo phá tôi hoài. Vì thấy không, nếu mình nhìn ta ma thì ta nhìn lại mình là gì? Là gì? Ngang ngửa với ma là gì? Khỏi cần nói, quý vị tự suy ra hiểu rồi, phải không? Mà tu sao gặp toàn vậy không, sao tu được, phải không? Cho nên quý vị thấy Bồ Tát thường bất khinh trong Pháp Hoa đó.
Sao? À, con không dám khinh các ngài, quý ngài đều sẽ thành Phật, ai cũng thành Phật hết trơn á, gặp ai cũng xá hết trơn, gặp ai cũng tôn kính như vậy đó, mà là tụng kinh Pháp Hoa mà sao thành Phật? Thành Phật hiểu là gì? Ông Phật Thích Ca đang ngồi trước mặt mình đó, đại sư phụ của mình đó, cung kính khiêm tốn mọi người hết, không những mình đó, khiêm nhường đối với người lớn tuổi hơn mình, mà người bằng mình cũng khiêm nhường, mà không những người bằng mình, mà ngay cả người nhỏ tuổi hơn mình cũng quý trọng. Tại sao vậy? Tại vì cùng có cái tánh biết như nhau, cùng có cái trí sáng đồng nhau, chứ đâu ai không có cái gì biết đâu, phải không? Mà cái biết đó là cái tánh linh, cho nên mình tôn trọng, à, nhún nhường, khiêm cung, hòa thuận, không có chống trái. Cái gì mà vừa có cái tâm mà hơi giận, hơi phiền, đối nghịch vân vân là mình dẹp bỏ liền, chỉ nghĩ tới cái chung cái lớn của sự tu hành thôi, à, giữ cái pháp hòa kính, à, hòa thuận cung kính lẫn nhau. Vừa có cái ý mà chống trái là mình dẹp liền. Cho nên quý vị nhớ, nếu mình có ý chống trái đối nghịch thì không được giảng sanh đâu. Quý vị nhớ trong 12 danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó, có một danh hiệu là vô đối quang Như Lai, tức là Đức Phật mà có cái ánh sáng là không có cái gì mà có thể so sánh, không có cái gì mà có thể ngăn ngại, không có cái gì mà có thể đối nghịch lại hết. Đức Phật luôn luôn sống trong cái tâm đại hòa thuận, đại cung kính. Cho nên nếu mình đối nghịch mà có mà thù hận vân vân, ghét vân vân á, thì như vậy đó là cái tâm mình đâu được thanh tịnh. Mà không thanh tịnh thì sao về cõi tịnh? À, cho nên á, là chúng ta đã dẹp cái sự á, là phiền muộn giận dỗi, mà luôn luôn giữ cái tâm hòa thuận, mài dũa lẫn nhau, làm khuôn mẫu cho nhau. Cái chỗ mài dũa này có bộ quan trọng mà nghe. Mài dũa, quý vị có chịu ai mài dũa cho quý vị không? Chịu không? Một hôm á, ông Phật gõ với lại cái chuông tâm sự với nhau, cái chuông đồng, nó nói với ông Phật gõ, nói trên đời này thật là bất công quá à. Ông Phật gõ hỏi sao bất công vậy huynh? Nói người ta vô trái cây bánh
những cái gì ngon người ta dâng lên cho ông không, mà ta gõ vô đầu tôi bon bon bon.
Mỗi lần dâng lên ông thì gõ vô đầu tôi bon bon vậy. Tôi thấy trên đời này bất công quá. Thì lúc đó ông Phật gõ, ông mới nói, ông nói rằng là huynh không có hiểu, huynh chưa biết, huynh biết tôi phải trải qua nè, cắt bào đẻo đục hay dùi mài ha, là không biết bao nhiêu lần, có khi á phải cắt chỗ này, có khi phải gọt chỗ kia, đục chỗ nọ, khoét chỗ khác, tôi đó là coi như trải qua những cái cơn quằn quại lên tôi mới leo lên đây ngồi được, chứ không phải tự nhiên đâu anh ơi. Như vậy quý vị thấy là như vậy lâu lâu có người mài dũa đục đẽo giùm cho quý vị chịu không? Chịu không? Thầy la trách phải không? Hoặc là nhắc nhở mình có buồn giận không? Có không? Nó là đang dũa mài đẽo giùm cho mình đó. Rồi lâu lâu cái huynh đệ đồng đạo cái nhắc giùm sao chỉ làm vậy là chật á. Lúc đó là dũa giùm mình đó, mình có chịu không? Có đó chưa dũa mới chà giấy nhám thôi à. Mà nếu giận là không chịu rồi, không chà giấy nhám làm sao bóng được, phải không? Đó, cho nên quý vị thấy đó, là phải đó chịu cái sự mài dũa đục đẽo thì mới thành tượng Phật, leo bằng thờ ngồi như ta lại được, phải không? Chứ muốn thì muốn lên cao ngon, nhưng mà phải trả cái giá mà khó khổ thì không chịu thì đâu có được, phải không? À, cho nên á, quý vị ráng chịu khó nghe lời Phật tổ, quý tôn tốt hay là quý thầy, hay là thậm chí huynh đệ đồng tu, thậm chí là những người nhỏ tuổi hơn mình, thậm chí con nít
mà nó nói chúng, mà cái chỗ đó mình chặt mình cũng phải nghe, nó đó là đang mài dũa đẽo đục chà với nhám đánh bóng cho mình á, mà phải không? Mà càng chịu được vậy thì ông Phật bóng ngời hết, phải không? Đường nét tinh vi sắc sảo hết, gỗ nổi vân lên đẹp lắm, vô lại hít hà xong rồi vuốt 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 lên đầu. Bây giờ thấy chưa? Đó là như vậy là chúng ta đó mới thấy được cái giá trị của cái sự đó là mài dũa đẽo đục, đó là sự tu hành. Chứ không có chịu ra công, không có chịu trải qua cái khó khăn thì đâu thể nào có cái kết quả tốt đẹp rộng lớn được. Trong cái thời gian tu tập hay là cả cuộc đời của mình á, Ngài dạy mình á, trong cái thời gian mà mình vào khóa tu á, xem như bế quan cấm túc, nên lấy sơn môn làm ranh giới, không được đi ra ngoài. Dù họ hàng, bạn bè có sự cố bệnh hoặc chết, cũng không được phá lệ mà ra ngoài, mở lối cho người khác bắt chước theo, càng không được tự tiện lười biếng, thiếu vắng trong thời khóa hàng ngày. Chỉ trừ lúc bệnh hoạn không thể ăn uống, nhưng hoặc ngồi hoặc nằm cũng phải thầm thầm niệm Phật. Bởi vì trong khi bệnh hoạn phải càng nên cấp thiết. Ngài nhắc chúng ta là tỉ mỉ chu đáo từng ly từng tí, quý vị thấy không? Ngài thương chúng ta rất là nhiều. Trong cái thời gian tu đó là giống như bế quan cấm túc. Bế quan là đóng cửa, cấm túc là cấm cái chân không cho đi ra ngoài, phải không? Lâu lâu có lén ra cửa chùa không, phải không? Ở trong cái khung viên không được ra cửa, không ra khỏi cửa. Lấy cái sơn môn làm ranh giới, lấy cái cửa chùa đó làm ranh giới. Dù cho đó họ hàng bè bạn có bệnh, thậm chí là chết, mình cũng không được phá lệ ra ngoài. Tại sao vậy? Tại vì mở lối cho người khác bắt chước theo. Ở bên Trung Quốc, đây là Ngài dạy trong cái khóa tu 3 năm lận. Có những cái khóa tu mà niệm Phật 3 năm. Và trong 3 năm đó là tu là tinh tấn nỗ lực như vậy. Cho nên mình giờ có 3 ngày nhận gì, phải không? 3 ngày đó là chuyên nhất, trừ những cái chuyện gì quan trọng lắm thôi. Chứ còn không là mình là buông bỏ hết mọi thứ, đừng có để phân tâm. Tại vì sao? Tại vì mới ghi danh vô tu có nửa buổi hoặc ngày hai ngày cái xin về, mấy người kia người ta thấy vậy cái sao? Bắt chước theo. Thấy bà kia bà về, bà ở sớm tôi bà về, thôi về theo bà luôn, phải không? Hoặc bà ở tỉnh chung tôi bà về, đúng không? Tôi về ai dẫn, thôi đi theo bà về luôn. Quý vị thấy chưa? Đó, mà thấy cho nên là một lượng sống vừa động thì muôn ngàn lượng sống thì nó theo. Cho nên giờ đó mình mà một người phá lệ thì mấy người khác bắt chước phá theo. Thì viết á, cái đạo tràng nó không có còn quy củ nề nếp nữa. Đó. Cho nên càng không được tự tiện, lười biếng, thiếu vắng ở trong cái thời khóa hàng ngày. Thời khóa phải đầy đủ, chỉ trừ cái lúc bệnh hoạn không thể ăn uống được. Thời bệnh nặng thì mới trốn, chứ không được lén dưới mà nằm ngáy khò khò, phải không? Trốn ở dưới, hoặc là đau hơi hơi chút, cái thầy ơi bữa nay bệnh sinh tỳ, không được, sinh ở dưới nghỉ không được. Phải lên cho đầy đủ thời khóa. Thì là giả sử như bệnh nhiều á, trong khi nằm đó cũng phải thầm thầm niệm Phật. Bởi vì sao? Bởi vì trong khi bệnh hoạn phải càng cấp thiết. Trong cái lúc bệnh á thì càng phải cấp thiết hơn nữa. Tại sao vậy? Bệnh này sắp sửa tới rồi nè, lẹ lên chứ, chảy nước rút chứ, em tôi không kịp, phải không? Chứ quý vị thấy cái người tinh tấn với cái người lời biến dễ hiểu lắm, mượn cớ hay lắm. Người ta tinh tấn siêng năng á, bệnh thì phải tu lẹ lẹ để không thôi không kịp. Nhưng mà người làm biến nói sao? Thôi bệnh xin nghỉ, bệnh mà sao tu. Mà cái người mà nắm bắt cơ hội ngay bệnh ngay lúc đó để chứng nghiệm chứ, bệnh khổ là càng tu nhiều hơn nữa mới phải. Bây giờ nói thầy ơi con bệnh thôi cho con nghỉ, phải không? Bệnh càng tu nhiều hơn nữa. Mà nếu như bệnh mà tu mà rủi như nó có chết thì sao? Giảng sanh ngon con gì nữa không chịu, phải không? Vậy quá khỏe rồi.
À, cho nên quý vị thấy cái chỗ đó là quan trọng.
Ngoài thời khóa hàng ngày có dư thời giờ phải tự kiểm điểm, đừng buông bỏ thân tâm qua suông, không được bàn nói phù phiếm, buông lung đùa giỡn, lầm lỡ chính mình để gây trở ngại cho người khác.
À, như nãy chúng ta nói đó, ngoài cái thời khóa hàng ngày ra, có dư thời gian buổi chiều ăn cơm rồi đó, đi vòng vòng kinh hành đó, rồi kiểm điểm lại thân tâm của mình trong ngày nay, có tu có tinh tấn siêng năng hay không, không có nói chuyện phù phiếm hoặc là buông lung đùa giỡn, như vậy thì làm lầm lỡ một đời mình, mà cũng trở ngại cho người khác tiến tu. Không được xem sách bên ngoài, ngâm vịnh thơ kệ, chẳng những quan phí thời gian mà còn cô phụ đàn na tính thí. Đó, ngài nhắc luôn cả người xuất gia nữa, không có xem sách ở bên ngoài. Vào tu rồi đừng có đem sách này sách nọ, chỉ đem những sách nào chuyên ở trong cái pháp môn tu của mình thôi, đang nhắc mình đang tu thôi, chứ không có đọc báo, không có xem tivi, không có xem những cái sách gì văn chương thi phú gì hết, mà chỉ chuyên ở trong cái pháp tu của mình thôi.
Nếu mọi người tự nghiêm tự trọng, ai nấy đều tinh tấn chẳng buông lung, thì quy ước trở thành vô dụng, được vậy thì là rất tốt. Hãy cố gắng lên, hãy cố gắng lên.
Cái lời kết thúc của ngài nhắc nhở rất là tha thiết. Nếu mà ai nấy đều tự nghiêm, tự nghiêm khắc với chính mình, tự trọng là tự tôn trọng lấy mình, ai nấy đều tinh tấn siêng năng, thì như vậy dầu có thanh quy quy ước gì cũng vô dụng. Tại sao vậy? Chuyên tu không đâu có phạm lỗi gì đâu, phải không? Được vậy thì đạo tràng sẽ rất là tốt. Như vậy mong rằng tất cả mọi người ai cũng cố gắng lên, cố gắng lên, phải không? Như vậy kết thúc buổi nói chuyện hôm nay là Hòa Thượng Hành Sách nhắc nhở chúng ta phát cái tâm niệm Phật tu hành, hoặc là giữ cái khóa tu, thì chúng ta phải có ba cái tâm quan trọng: quý tiết thời gian, một tất thời gian là một tất sinh mạng, đừng có để qua suông; thứ hai là phát tâm chuyên mong cầu ra khỏi, đừng có dương dấn, đừng có lanh quanh do dự ở trong cái nhà lửa phiền não này, nó rất là đau khổ, mà phải thắng một hướng mạnh mẽ để mà chạy tung ra, mà đừng có lòng vòng ở trong cái ngôi nhà mục nát đó nữa, ở trong cái biển khổ đau đó. Thứ ba là phải phát cái tâm hòa thuận, giữ gìn cái thanh quy, những cái quy ước ở trong đạo tràng, trên dưới hài hòa, quý kính lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, giữ gìn với nhau, đẽo gọt mài dũa, phải không? Trang nghiêm đạo tràng đó cũng chính là trang nghiêm cho mình. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức đầy hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thân.